Hồng Liên Bảo Giám, chương 709, mũi tên địa long nhị cấp 1, góc truyện audio.com, tiếp tục nhìn phía sau đội kỵ binh này, đại quân chia làm 3 đường tiến lên phía trước. Giữa mỗi đường cách nhau ngoài 10 dặm, đâu vào đấy. Kỵ binh phía trước hiện tại quân lính đã tan rã. Cường giả đối với những mũi tên địa long này hiển nhiên cũng phi thường sợ hãi, người dẫn đầu kỵ binh ở thời điểm thân binh bị bắn chết cũng đã chết theo. Một đội kỵ binh này, phần lớn là trọng kỵ binh ưng thú, ở dưới sự công kích của mũi tên địa long kết hợp lại trực tiếp tan vỡ. Cường giả kim đan chạy trốn. Lần này, hai cánh quân muốn làm gì cũng không làm được. Chiến xa của Tô Kính dứt khoát chia ra làm hai, một mặt 40 chiếc nhằm phía hai cánh quân của đối phương. Kỵ binh phía sau lại truy kích bại quân, ở giữa đường lao tới. Người hai cánh quân của Tô Kính đè ép lên 5.000 người, phối hợp với chiến xa, bắt đầu tiến hành đánh mạnh. Trên 40 chiếc chiến xa, ngoại trừ một ít mũi tên địa long bình thường ra, phần lớn vũ khí vẫn là từ tử mẫu ly hồn pháo. Số lượng sát thương của hai bên tăng lên không chênh lệch là bao nhiêu. Chỉ có điều mũi tên địa long có tầm bắn quá xa. Tử mẫu ly hồn pháo không thể so sánh được. Theo xa binh bắn ra mũi tên địa long, đảo mắt hai cánh quân của kẻ địch cũng xuất hiện dấu hiệu suy sụp. Chỉ là ở dưới sự đàn áp của cường giả, hai bên sẽ không rút đi. Chờ khoảng cách gần đến một dặm, hai bên bắn với nhau. Tử mẫu ly hồn pháo rậm rạp chằng chịt thép hoàn bạo phát ra, trong nháy mắt lại bao trùm chiến trường độ rộng đạt hơn một dặm. Đây là một đợt công kích, ngay lập tức tử mẫu ly hồn pháo lại thay đổi phương hướng, khuếch trương phạm vi công kích lớn đến 3 dặm. Xa binh cận chiến thật sự so sánh về giá cả là không cao. Nhưng liên tục công kích với năng lực như vậy, cung kỵ binh cũng không thể so sánh. Trên chiến xa chở số lượng vũ khí tầm xa tương đương với mấy trăm kỵ binh mang theo mũi tên. 40 chiếc chiến xa tương đương với 2.000 kỵ binh đang tiến hành công kích tầm xa khủng khiếp. Hơn nữa trường cung hoặc nỏ cứng của kỵ binh cũng không thể so sánh được với lực công kích của nó. Nỏ của kỵ binh uy lực còn không cường đại bằng bộ binh. Mà vũ khí tầm xa trên chiến xa uy lực đã gần với vũ khí phòng thủ của thành thị. Tử mẫu ly hồn pháo này so với loại vũ khí phòng thủ của thành thị trên phương diện tầm bắn cũng chỉ khoảng 1/5 mà thôi. Cường giả kim đan theo sát 4 vạn quân đội đều tương đối khẩn trương. Tô Kính tập trung binh lực là tinh nhuệ trong tay hắn. Nếu như kẻ địch điều động cường giả tiến hành chặn đường bọn họ nhất định phải chống đỡ. Kẻ địch không quan tâm tới thiên đạo cắn trả có thể tàn sát người phàm. Bọn họ lại không muốn, cho nên mục tiêu của bọn họ là luyện khí sĩ bên phía kẻ địch. Nhưng, phản kích cũng không được, hai cánh quân đội bị Tô Kính chia đẩy lùi, chỉ là không có tán loạn giống như đội kỵ binh ban đầu, mà rút lui có trật tự về phía sau, đồng thời lưu lại chỉ ít 1/4 binh lực đoạn hậu. Tô Kính do dự một chút, hắn ở trên xa bàn cẩn thận quan sát, kẻ địch cũng không phải là dụ quân hắn tiến sâu vào. Một đạo quân ở giữa đã tiếp ứng cho những kỵ binh chạy tán loạn, đồng thời tiếp chiến với quân kỵ binh của mình. Chỉ là ở dưới áp lực của chiến hạm di chuyển trên không trung của mình, cường giả kim đan của đối phương cũng không bay lên trên không trung tiến hành tập kích. Dường như bọn họ khiếp sợ, góc truyện audio.com, chiến hạm di chuyển trên không trung sẽ phóng ra công kích khủng khiếp nào đó. Nếu như trên không trung bị phù tiễn cường đại bắn tập trung, cường giả kim đan cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản thân phù tiễn, một khi đánh trúng luyện khí sĩ, sẽ chặn chân khí trong cơ thể luyện khí sĩ vận hành. Đây là vũ khí đáng sợ nhất, đội quân tiếp ứng, không có thể đứng vững trước sự công kích của kỵ binh Tô Kính. Sau khi trận hình bị phá giải, không thể không phân công nhau lui lại. Binh lực của đối phương yếu kém, chỉ là chỉ huy đứng lên, khiến cho Tô Kính cảm thấy tương đối thành thạo. Lần này lui lại, khiến cho kỵ binh của Tô Kính không có cách nào truy kích. Đội kỵ binh của Tô Kính chẳng qua cũng chỉ là 5.000 người mà thôi. Đuổi quá sâu, rất dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn. Tô Kính nghĩ tới đây, lệnh cho chiến hạm di chuyển trên không trung lại tiến hành một vòng công kích. Lần này, là muốn cắt đứt tuyến đường hành quân, quân chủ lực của kẻ địch. Sau đó, Tô Kính lại thêm vào 2 vạn người của đội kỵ binh ở hai cánh tiếp viện. Hai đội phía trước chỉ có 5.000 người, đều mặc trọng giáp của bộ binh. Vẫn chưa có tiếp xúc cùng kẻ địch hoặc là nửa bộ khôi giáp cưỡi chiến mã đi về phía trước hoặc là ở trên chiến xa, võ trang đầy đủ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cần phía trước xuất hiện biến cố, hai đội bộ binh này, lập tức chỉ trong 3 phút đi tới mặt đất cùng kẻ địch tiếp chiến. Bộ binh của Tô Kính, ở trong khoảng cách một dặm, phát động phù văn trên chiến ngoa, đủ để đuổi kịp kỵ binh, vượt quá khoảng cách này. Thân thể bộ binh lại muốn kiên trì không nổi, có lẽ trong đó có người tương đối mạnh mẽ có thể đứng vững. Nhưng vấn đề là bản thân người đó tách rời khỏi những người bên cạnh, đơn thương độc mã xông tới cũng chỉ là chịu chết. Tiểu bối vô tri, ngươi cho rằng trong quân ta không có người sao? Ở thời điểm Tô Kính cảm thấy hứng thú giảm sút, ở phía sau của quân địch khoảng cách còn có hơn 200 dặm, một âm thanh vang lên. Người phát ra âm thanh này, đưa âm thanh vào trong tầng mây, sau đó phản xạ xuống, kỹ xảo cực kỳ thành thạo. Trong âm thanh còn có lực lượng trấn áp, tương đối cường hãn, quân đội đồng thời cứng lại. Không tới quân đội của đế quốc thiên thần, một giây sau bọn họ lại khôi phục được năng lực hành động. Nhưng âm thanh kia cũng có thể sơ lược phân biệt được địch và ta, thả ra ngoài có mục đích. Quân đội của Tô Kính thức tỉnh nhanh hơn, bọn họ dựa vào là trận pháp trong mũ giáp còn có luyện khí sĩ theo quân, vẫn không ngừng đánh tiếng chống trận. Nếu như cường giả kim đan uy hiếp có thể khiến cho một đội quân suy sụp, đế quốc đã sớm không thiết lập quân đội. Theo phản ứng của đội quân Tô Kính khôi phục dưới sự chỉ huy của luyện khí sĩ, tất cả binh sĩ đồng thời bạo phát ra lực công kích cường đại. Trong vòng nửa giây, bọn họ đã đưa kẻ địch trước mắt vào địa ngục. Không chỉ có như vậy, trên người quân nhân quân đội của Tô Kính còn lập tức kích phát ra hai khí tức màu xanh đỏ mắt thường có thể thấy được phóng lên cao, ngưng kết thành trận pháp. Nhất thời âm thanh trong bầu trời bị chôn vùi. Cách chương.